Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 31 tháng 8 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự, tin bài phần tiếp theo, tổng huấn Amazon yêu quý của Đức Thánh Cha Francisco. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Học hỏi phụng vụ. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Bộ truyền giáo giữ nguyên ngày thế giới truyền giáo năm nay. Hôm 28 tháng 8 vừa qua, Bộ truyền giáo đã ra thông cáo xác nhận rằng Ngày Thế giới Truyền giáo năm nay tiếp tục được cử hành vào Chủ nhật 18 tháng 10 tới đây và không có gì thay đổi trong lịch này. Một số người đã nêu nghi vấn trên đây trước tình trạng đại dịch tại nhiều nơi trên thế giới. Thông cáo của Bộ Truyền giáo cho biết, tại nhiều giáo phận, việc chuẩn bị cho Ngày Thế giới Truyền giáo năm nay đã được khởi sự từ lâu và nhắm linh hoạt tinh thần truyền giáo của cộng đồng dân Chúa. Thực vậy, đức tin tự bản chất có đặc tính truyền giáo, và việc cử hành Ngày Thế giới Truyền giáo giúp giữ cho chiều kích thiết yếu này của đức tin Kitô nơi các tín hữu được luôn sinh động. Sau cùng, thông cáo cho biết Bộ Truyền giáo tín thác nơi tinh thần hiệp thông và đồng trách nhiệm của các giám mục về vấn đề lạc quyên trong Ngày Thế giới Truyền giáo để giúp các hội giáo hoàng truyền giáo trong nỗ lực nâng đỡ các giáo phận tại các xứ truyền giáo. Hàng năm, số tiền lạc quyên trong Ngày Thế giới Truyền giáo vẫn được Bộ Truyền giáo sử dụng để trợ giúp khoảng 1.100 giáo phận ở các xứ truyền giáo, trong đó có Việt Nam. Năm nay, vì đại dịch COVID-19, nhiều cuộc lạc quyên trong Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ bị hoãn lại. Ví dụ, cuộc lạc quyên giúp giáo hội tại Thánh Địa thường diễn ra vào thứ Sáu tuần Thánh, bị dời lại đến Chủ nhật 13 tháng 9 sắp tới, áp lễ suy tôn thánh giá. Cuộc lạc quyên gọi là đồng tiền thánh Phêrô hỗ trợ các hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha diễn ra vào lễ thánh Phêrô và Phaolô tông đồ ngày 29 tháng 6, được dời lại đến ngày 4 tháng 10 tới đây, lễ thánh Francisco Assisi. Tin Roma. Đức Giám mục quyền tổng thư ký thượng hội đồng giám mục đến Roma. Hôm 25 tháng 8 vừa qua, Đức cha Mario Krech, quyền tổng thư ký thượng hội đồng giáo mục, đã làm lễ từ giã giáo phận Gozo của ngài ở Manta để về Roma, chuẩn bị kế nhiệm Đức Hồng y Lorenzo Bandisseri sắp về hưu vào ngày 29 tháng 9 tới đây khi tròn 80 tuổi sau 7 năm giữ nhiệm vụ này. Đức cha Mario Krech, năm nay 63 tuổi, đã đậu tiến sĩ giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Angelicum ở Roma và được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Gozo năm 1984, một giáo phận nhỏ bé có 28.000 tín hữu Công giáo trong số hơn 400.000 tín hữu Công giáo tại Manta. Mùng 2 tháng 10 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco tuyên bố bổ nhiệm Đức cha Mario Krech làm quyền tổng thư ký thượng hội đồng giám mục. Trong tư cách này, ngài đã tham dự thượng hội đồng giám mục về miền Amazonia hồi tháng 10 năm ngoái cùng với Đức Hồng y tổng thư ký Lorenzo Bandisseri. Trước thời Đức Thánh Cha Francisco, không có vị tổng thư ký nào của thượng hội đồng giám mục là Hồng y. Nhưng Đức đương kim giáo hoàng muốn đề cao vai trò của vị tổng thư ký trong tiến trình công nghiệp hóa giáo hội, nên ngài đã tuyên truyền vị tổng thư ký Nikola Eterovic người Croatia đi làm sứ thần tòa thánh tại Đức và bổ nhiệm Đức tổng giám mục Bandisseri thay thế và thăng Hồng y sau đó. Tin tổng giáo phận Hà Nội. Hồng Ân 300 năm đón nhận tin mừng và 90 năm thành lập giáo xứ Thụy Ứng. Hôm thứ Năm, ngày 27 tháng 8 vừa qua, giáo xứ Thụy Ứng hân hoan mừng lễ kỷ niệm 300 năm ngày đón nhận tin mừng và 90 năm ngày thành lập giáo xứ. Thánh lễ tạ ơn do Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội chủ sự. Cùng hiệp dâng với ngài trong thánh lễ có sự hiện diện của quý cha trong và ngoài giáo phận quý thầy, quý tu sĩ nam nữ cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Trước khi cử hành thánh lễ, Đức Tổng Giuse đã chủ sự nghi thức làm phép nhà mục vụ giáo xứ. Trong phần chia sẻ, Đức Tổng giáo mục nêu rõ, nhà mục vụ là hình ảnh của giáo hội quy tụ mọi người, giúp chúng ta thăng tiến về đức tin, kết nối tình hiệp nhất. Mục vụ là chăm sóc về phần thiêng liêng, là nuôi dưỡng đời sống đức tin. Mục vụ cũng là đối thoại với những người không cùng tôn giáo. Mục vụ giúp chúng ta sống liên đới với nhau theo tinh thần tin mừng mà Chúa Giêsu đã dạy. Rồi Đức Tổng giáo mục kêu mời các thế hệ hôm nay và thế hệ tương lai của giáo xứ biết noi gương, trân trọng những truyền thống tốt đẹp của các bậc tiền nhân để sống đức tin và loan truyền đức tin. Đức Tổng Giuse nhấn mạnh đến việc học hỏi giáo lý. Điều đó rất quan trọng và cần thiết để biết Chúa, để lắng nghe lời Chúa dạy. Được biết, để chuẩn bị lãnh nhận dồi dào ơn thiên trong ngày hồng phúc này, cha xứ Anton đã tổ chức Tam Nhật Thánh từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8, dành riêng cho từng hội đoàn trong giáo họ giáo xứ. Tin Calcutta, Ấn Độ. Vì đại dịch, hủy bỏ lễ mừng sinh nhật lần thứ 110 của mẹ Teresa. Vì đại dịch COVID-19, dòng nữ tu thừa sai bác ái đã hủy bỏ lễ mừng sinh nhật lần thứ 110 của thánh nữ Teresa Calcutta, vị sáng lập dòng. Mẹ Teresa sinh ngày 26 tháng 8 năm 1910 và qua đời tại Calcutta ngày 5 tháng 9 năm 1997, hưởng thọ 87 tuổi. Có 9 nữ tu thừa sai bác ái ở nhà mẹ của dòng tại Calcutta, nơi có mộ của thánh Teresa, bị lây nhiễm virus corona. Vì thế, các bề trên dòng đã phải hủy bỏ tuần cửu nhật, thánh lễ và buổi hòa nhạc của các trẻ em dự kiến được thực hiện nhân dịp sinh nhật của mẹ sáng lập. Bà Sunin Lucas, một người thiện nguyện của dòng thừa sai bác ái cho biết, 9 nữ tu bị nhiễm virus corona đã được khỏi bệnh vào ngày 26 tháng 8. Các nữ tu của dòng hàng ngày vẫn đi ra ngoài viếng thăm những người nghèo và các bệnh nhân, dù sau khi trụ sở trung ương của dòng ở Calcutta giới hạn các khách viếng thăm và các cuộc hội họp ngay từ giữa tháng 3 năm nay vì đại dịch. Thông thường, dịp lễ sinh nhật của mẹ Teresa vẫn thu hút hàng ngàn tín hữu hành hương và các nữ tu. Năm nay, chỉ có một thánh lễ riêng được cử hành tại mộ của mẹ Teresa vào sáng ngày 26 tháng 8 vừa qua, do cha Dominic Gomez, tổng đại diện của Tổng giáo phận Calcutta chủ sự. Các tín hữu công giáo thường cử hành lễ của một vị thánh cũng là ngày qua đời của vị ấy, được coi là ngày sinh ra trên trời. Nhưng các nữ tu thừa sai bác ái vẫn tiếp tục cử hành sinh nhật của mẹ Teresa vào ngày 26 tháng 8 hàng năm. Khi mẹ còn sống, sinh nhật của mẹ được coi là lễ mừng lớn của cộng đoàn. Năm ngoái, có khoảng 300 nữ tu và tập sinh tụ tập tại mộ của mẹ Teresa và hát mừng sinh nhật của mẹ. Tiếp theo đó là thánh lễ. Tin giáo hội tại Colombia. Đức Tổng giám mục giáo phận Cali tố giác các cuộc thảm sát tại Colombia. Đức cha Dario de Jesus Monsalve, Tổng giám mục giáo phận Cali, Colombia, mạnh mẽ tố giác các cuộc thảm sát tại nước này. Có 7 cuộc thảm sát trong 2 tuần lễ, làm cho 45 người chết do các nhóm võ trang ly khai thuộc lực lượng võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là các băng đảng võ trang và các nhóm buôn bán ma túy. Đức Tổng giám mục Monsalve gọi đó là cuộc diệt chủng thế hệ thiếu niên và người trẻ. Thực vậy, dư luận tại Colombia đặc biệt kinh hoàng vì vụ thảm sát 5 thiếu niên gốc Phi Châu vào ngày 11 tháng 8 vừa qua, trong lúc các em chơi diều ở Cali. Có 8 người trẻ khác bị giết tại thành phố Samaniego vào ngày 18 tháng 8 vừa qua. Đức Tổng giám mục nhận định rằng, những người trẻ nghèo đã bị sát hại thay vì được những cơ may cho cuộc sống của họ. Ngài cũng phê bình chính phủ đã chọn đường lối bài trừ nạn buôn bán ma túy bằng cách dùng máy bay giải thuốc khai quang và sát trùng để phá hủy các khu vực trồng coca làm ô nhiễm các dòng nước và đất đai, gây thiệt hại nặng nề cho sức khỏe dân chúng. Đây là một sự trở về với những phương pháp quá khứ. Chủ nhật 23 tháng 8 vừa rồi, Tổng thống Iván Duque của Colombia đã đến Cali để gặp gỡ các gia đình nạn nhân. Có nhiều phản ứng từ phía các đại diện giáo hội và xã hội dân sự Colombia đối với làn sóng bạo lực tại nước này. Trong những ngày qua, Đức cha Luis José Rueda Aparicio, tân tổng giám mục giáo phận thủ đô Bogota của Colombia, đã tuyên bố rằng kinh hoàng chiến tranh tiếp tục tại nhiều miền trong nước, tiếp tục chà đạp sinh mạng con người. Chúng tôi không thể im lặng trước những nhóm tra tấn nông dân, thổ dân, những người Colombia gốc Phi Châu, các thường dân nam nữ. Chúng tôi không thể im lặng trước những đe dọa và những vụ giết người của những người dấn thân trong tiến trình hòa bình. Chúng tôi không thể im lặng khi những lực lượng ma quái chết chóc tìm cách phá hủy hy vọng của nhân dân Colombia bằng máu lửa. Giữa đại dịch hiện nay, chúng tôi yêu cầu một cuộc ngừng chiến. Chúng tôi yêu cầu một cuộc chiến đấu chung chống lại nạn buôn bán ma túy. Chúng tôi yêu cầu hòa giải xã hội, chính trị, kinh tế và môi trường. Tin giáo hội tại Pháp. Nhà thờ chính tòa Nong sẽ được mở lại một phần vào năm 2021. Nhà thờ chính tòa giáo phận Nong bên Pháp bị đốt sẽ được mở lại một phần vào tháng 7 năm 2021, theo các vị hữu trách. Báo S. From, số ra ngày 26 tháng 8 vừa qua cho biết, ông tỉnh trưởng Didier Martin đã đến thăm nhà thờ chính tòa này, và hiện nay công trình thanh tẩy đang được tiến hành và có thể kéo dài tới tháng 9 sắp tới. Nhà thờ chính tòa Nong được xây cất trong khoảng thời gian từ năm 1434 đến năm 1891 theo kiểu Gothic. Thánh đường bị một người canh gác thiện nguyện 39 tuổi, người Rwanda, phong hỏa hôm 18 tháng 7 vừa qua. Ông bất mãn vì không được gia hạn giấy phép cư trú. Thiệt hại nặng nhất là đàn phong cầm lớn, gồm 5.500 ống bị phá hủy, và một bức tranh lớn của họa sĩ Hippolyte Lancrain hồi thế kỷ thứ 19 bị cháy. Bên trong thánh đường bị ô nhiễm cao độ vì chì chảy ra. Theo các chuyên gia, thật là may mắn vì kính màu lịch sử của thánh đường này không bị phá hủy. Phí tổn và thời gian tu bổ thánh đường này sẽ được xác định trong vòng 2 tháng tới đây. Cha François Renault, nguyên giám quản giáo phận Nong cho biết, phần lớn phí tổn tái thiết nhà thờ chính tòa sẽ do chính phủ Pháp chịu, vì nhà nước là sở hữu chủ của thánh đường. Tuy nhiên, giáo phận sẽ chịu phí tổn thay thế các ghế trong nhà thờ và tìm kiếm ân nhân để kiến tạo đàn phong cầm mới. Tin Jerusalem. Dòng Francisco tại thánh địa giúp gia cư. Dòng Francisco tại thánh địa giúp 582 gia cư tại Jerusalem và 72 nhà ở khác tại Bethlehem để góp phần tránh tình trạng các tín hữu Kitô phải xuất cư đi nơi khác. Nhờ đó, thánh địa tiếp tục có những viên đá sống động thay vì chỉ còn những di tích lịch sử. Trang mạng của dòng Francisco cho biết, cho đến nay đã có hơn 700 đơn xin trợ giúp gia cư, trong đó có 250 trường hợp khẩn cấp. Tổng cộng, các gia cư do dòng Francisco tại thánh địa cung cấp có thể đón nhận 2.050 người. Trên trang mạng có đăng những chứng từ như của bà Graziella Quama, một nữ tín hữu công giáo ở cổ thành Jerusalem. Bà kể lại, căn nhà này là tất cả cuộc sống của tôi, là một chỗ đặc biệt đối với tôi sẽ không bao giờ rời bỏ nó. Musa, con trai của tôi, liên tục tìm cách thuyết phục tôi đi nơi khác, ra nước ngoài để sống, nhưng tôi quyết liệt từ chối. Các cha Francisco ở đây không hề lấy một đồng nào tiền thuê nhà, và cũng chẳng yêu cầu chúng tôi phải rời bỏ nơi này. Trong căn nhà này, có hơn 20 gia đình sinh sống và không ai phải trả tiền thuê. Dòng Francisco đã tu bổ nhiều nhà. Tôi ở đây từ năm 1961. và các cha Francisco không đòi tôi phải trả tiền thuê. Xin Chúa chúc lành cho các cha về những gì các cha đã làm cho chúng tôi. Tại Bethlehem, các cha cũng có một nhà gọi là Nhà các trẻ em Bethlehem, được thành lập hồi năm 2007, và hiện đón nhận hơn 24 trẻ em và thiếu niên ở trong tình trạng khó khăn về xã hội.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần tiếp theo Tông huấn Amazon yêu quý của Đức Thánh Cha Francisco. Quý vị và các bạn thân mến, Tông huấn Hậu thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazon có tựa đề Querida Amazonia, Amazon yêu quý của Đức Thánh Cha Francisco được tiếp tục như sau. 95. Nhiều người sống đời thánh hiến đã tiêu hao sức lực và phần lớn đời mình cho nước Chúa ở Amazon. Đời sống thánh hiến nhờ có khả năng đối thoại, tổng hợp, dấn thân vào đời và ngôn sứ, nên có một vị trí chọn lọc trong tập thể đông đúc và hài hòa của giáo hội Amazon này. Nhưng giáo hội cần một nỗ lực hội nhập văn hóa mới để vận dụng óc sáng tạo, tính bạo dạn truyền giáo, sự nhạy cảm và sức mạnh riêng của đời sống cộng đoàn. 96. Các cộng đoàn cơ bản, khi biết kết hợp việc bảo vệ quyền lợi xã hội với lời loan báo truyền giáo và linh đạo, đã là những kinh nghiệm thực sự về tính hiệp hành trong con đường loan báo tin mừng của giáo hội ở Amazon. Thường những cộng đoàn này đã giúp đào tạo những Kitô hữu dấn thân trong đức tin, các môn đệ và thừa sai của Chúa, như đã được minh chứng bởi sự dâng hiến quảng đại đến đổ máu đào của biết bao thành viên của họ. 97. Tôi khuyến khích cơ quan Prepam, mạng lưới giáo hội toàn Amazon, và những tổ chức khác cùng nhau đào sâu vấn đề nhằm mục tiêu tăng cường điều mà tài liệu Aparecida yêu cầu, thiết lập một nền mục vụ chung với các ưu tiên được biệt hóa giữa các giáo hội địa phương của các nước Nam Mỹ khác nhau trong lưu vực Amazon. Điều đó đặc biệt cần cho các mối quan hệ giữa các giáo hội giáp biên giới. 98. Cuối cùng, tôi muốn nhắc lại rằng, chúng ta không thể luôn nghĩ tới những dự án cho các cộng đoàn bền vững, bởi vì ở Amazon có nhiều di chuyển nội bộ, một cuộc di dân liên tục xảy ra thường ngày, và thực tế, miền này đã biến thành một hành lang di dân. Cuộc sống du mục ở Amazon không được hiểu biết kỹ lưỡng và cũng không được nghiên cứu đầy đủ về phương diện mục vụ. Chính vì thế, phải nghĩ đến những nhóm truyền giáo lưu động và ủng hộ việc những người sống đời thánh hiến, nam cũng như nữ, tham gia và cùng đi để sống với những người nghèo khổ nhất và những người bị loại trừ. Mặt khác, điều đó thách đố các cộng đoàn ở thành thị của chúng ta phải khéo léo và quảng đại phát triển nhiều hình thức gặp gỡ và tiếp đón đối với các gia đình và những người trẻ đến từ bên trong lãnh thổ, nhất là ở những vùng ngoại biên. Sức mạnh và sự cống hiến của phụ nữ. 99. Ở Amazon, có những cộng đoàn được duy trì và đã thông truyền đức tin trong thời gian dài mà không có một linh mục nào đến viếng thăm, có khi kéo dài cả thập kỷ. Đó là nhờ sự hiện diện của những người phụ nữ mạnh mẽ và quảng đại. Các phụ nữ đã ban bí tích rửa tội, dạy giáo lý, cầu nguyện. Họ là những nhà thừa sai truyền giáo, chắc chắn đã được Thánh Thần kêu gọi và tác động. Trong nhiều thế kỷ, họ đã giữ giáo hội đứng vững trong những vùng này với một lòng nhiệt thành tận tụy đáng nể và một đức tin nồng nhiệt. Chính họ, ở Thượng Hội đồng, đã khiến tất cả chúng tôi phải xúc động vì chứng tá của họ. 100. Điều đó mời gọi chúng ta mở rộng tầm nhìn để tránh giãn lược sự hiểu biết của chúng ta về giáo hội, vào những cơ cấu chức vụ. Chủ nghĩa giãn lược này dẫn chúng ta đến chỗ nghĩ rằng chúng ta chỉ dành cho phụ nữ một quy chế và cho họ tham gia nhiều hơn vào giáo hội, nếu cho họ tiến đến chức thánh. Nhưng cái nhìn này, trong thực tế, sẽ giới hạn các viễn cảnh, sẽ dẫn chúng ta đến việc giáo sĩ hóa phụ nữ, giảm thiểu giá trị lớn lao của những gì họ đã cống hiến, và khéo làm nghèo đi đóng góp thiết yếu của họ. 101. Đức Giêsu Kitô tự giới thiệu như hôn phu của cộng đoàn cử hành thánh thể qua khuôn mặt của một người nam chủ trì cộng đoàn như dấu chỉ của linh mục duy nhất. Cuộc đối thoại giữa hôn phu và hiền thê này nảy sinh trong việc tôn thờ và thánh hóa cộng đoàn, không được giam giữ chúng ta trong những tiếp cận phiến diện với quyền bính của giáo hội. Vì Chúa đã muốn tỏ quyền bính và tình yêu của Ngài ra qua hai khuôn mặt con người, khuôn mặt của con Thiên Chúa làm người và khuôn mặt của một thụ tạo là một phụ nữ, Đức Maria. Các phụ nữ đóng góp cho giáo hội một cách đặc thù và bằng cách kéo dài sức mạnh và tình yêu thương của Đức Mẹ Maria. Như thế, chúng ta không giới hạn mình vào một tiếp cận chức vụ, nhưng chúng ta đi vào trong cơ cấu thân mật của giáo hội. Chúng ta hiểu cặn kẽ tại sao, không có phụ nữ, giáo hội sẽ tan biến, tương tự như biết bao cộng đoàn Amazon sẽ sụp đổ tan tành, nếu không có những phụ nữ ở đó để nâng đỡ, gìn giữ và chăm sóc. Điều đó chứng tỏ quyền năng đặc thù của họ. 102. Chúng ta không thể không tiếp tục khuyến khích những cống hiến của dân chúng, vốn dành cho phụ nữ ở Amazon một vai trò quan trọng, ngay cả khi các cộng đoàn ngày nay đang phải chịu những nguy cơ mới chưa từng có ở những thời đại trước. Hoàn cảnh hiện tại cần chúng ta khích lệ có thêm những công việc phục vụ khác và những đặc sủng khác của phụ nữ, nhằm đáp ứng những nhu cầu đặc thù của người dân Amazon trong thời buổi lịch sử này. 103. Trong một giáo hội hiệp hành, các phụ nữ đóng một vai trò chính yếu trong những cộng đoàn Amazon, phải được giữ những chức vụ, kể cả những chức vụ để phục vụ giáo hội. Những chức vụ này không đòi hỏi phải có chức thánh và cho phép họ tỏ rõ địa vị của họ hơn. Cũng nên nhắc lại rằng, những việc phục vụ này cần phải bền lâu, được công chúng nhìn nhận và được giám mục sai đi. Điều đó cũng để cho các phụ nữ có một ảnh hưởng thực sự và hữu hiệu trong tổ chức, trong các quyết định quan trọng nhất và trong việc hướng dẫn các cộng đoàn, nhưng không ngừng làm việc ấy với phong cách riêng của dấu ấn nữ giới. Mở rộng những chân trời vượt qua những xung đột. 104. Tại một số nơi cụ thể, thường xảy ra là những người làm mục vụ thoáng thấy những giải pháp rất khác biệt cho những vấn đề được đặt ra. Và vì thế, họ đề nghị những hình thức tổ chức giáo hội có vẻ như đối nghịch nhau. Khi điều đó xảy ra, có lẽ giải đáp đúng cho những thách đố của việc loan báo tin mừng là ở trong việc vượt qua cả hai đề nghị, bằng cách tìm những con đường khác tốt hơn, có thể chưa hình dung ra. Xung đột được vượt qua ở một mức độ cao hơn, ở đó mỗi bên vẫn luôn trung thành với chính mình, được sáp nhập với bên kia trong một thực tại mới. Tất cả được giải quyết ở một bình diện cao hơn và bảo tồn những tiềm năng quý giá của cả hai bên đối cực. Bằng không thì xung đột sẽ giam giữ chúng ta. Chúng ta mất tầm nhìn, chân trời của chúng ta bị thu nhỏ lại, và chính thực tại bắt đầu tan rã. 105. Chắc chắn điều đó không muốn nói rằng phải tương đối hóa vấn đề, trốn tránh hoặc cứ để chúng y như cũ. Những giải pháp đích thực không bao giờ đạt được khi thiếu sự táo bạo, khi tránh né những đòi hỏi cụ thể hay đổ lỗi cho người khác. Trái lại, lối thoát nằm ở chỗ nước tràn bờ, vượt lên trên biện chứng vốn giới hạn tầm nhìn, để có thể nhìn nhận một ơn ban lớn hơn của Thiên Chúa. Từ ơn ban mới được đón nhận với lòng can đảm và quảng đại này, từ ơn ban bất ngờ này sẽ nảy sinh một sáng tạo mới mẻ và to lớn hơn, chảy ra như từ một dòng suối tuôn tràn những giải đáp mà biện chứng không cho ta thấy. Khởi đầu, đức tin Kitô giáo được lan rộng đáng kể khi đi theo lý luận cho phép nó khởi đi từ một gốc gác Do Thái, du nhập vào những nền văn hóa Hy La, rồi đạt được trên đường đi qua những dạng thức khác biệt. Tương tự như thế, vào thời điểm lịch sử này, Amazon thách thức chúng ta vượt lên trên những viễn cảnh giới hạn. Những giải pháp từng phần vẫn còn bị giam giữ trong những dáng vẻ phiến diện của những vấn nạn lớn, để đi tìm những con đường hội nhập văn hóa rộng rãi hơn và dạng dĩ hơn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo toàn văn tông huấn Amazon yêu quý của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành hồi trung tuần tháng 2 năm 2020. Bản dịch Việt ngữ do Văn phòng Thư ký của Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện. Lần tới, chúng ta sẽ kết thúc toàn bộ nội dung tông huấn nói trên của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phục vụ với đề tài Các bí tích và ân sủng, khám phá kho tàng ẩn dấu, phần tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, sau khi đã khảo sát ân sủng là gì ở bài trước, hôm nay chúng ta sẽ nói về các bí tích trao ban ân sủng. Ở thế kỷ thứ 16, công đồng Trento đã đưa ra nhiều giáo huấn định tín của giáo hội. Mặc dù công đồng xác định rằng các bí tích thực sự trao ban ân sủng, nhưng công đồng không cố gắng chỉ ra chính xác cách nào hay làm sao để ân sủng được trao ban. Công đồng tin rằng đó là một câu hỏi chính đáng và hợp lý để các nhà thần học tiếp tục thảo luận. Làm thế nào các bí tích có thể mang lại ân sủng? Một số học thuyết thần học đã được đưa ra, nổi tiếng nhất suốt nhiều thế kỷ, đồng thời có lẽ cũng là quen thuộc nhất với người Công giáo. Đó là lý thuyết về nguyên nhân thể lý hay nguyên nhân công cụ do Thánh Thomas Aquino đề ra. Theo thuyết này, các bí tích là những hồ chứa tự nhiên và là những đường ống dẫn xuất ân sủng, hệt như một hồ chứa nước với những dòng kênh từ đó dẫn nước cho đồng ruộng trong vùng nội địa. Thiên Chúa đặt ân sủng trong các bí tích, và các bí tích làm cho các ân sủng trở nên khả dụng cho chúng ta. Nguyên nhân luân lý là một lý thuyết khác do thần học gia John Duns Scotus, một thần học gia phan sinh ở thời kỳ Kinh Việt, đề xướng. Ngài cho rằng, khi người ta cử hành bí tích, việc cử hành bí tích nhắc Thiên Chúa về tình yêu mà người dành cho nhân loại. Khi đó Thiên Chúa ban ân sủng trực tiếp cho những ai kêu xin. Các thế kỷ về sau, một thần học gia phái Tân Kinh Viện, Louis Biu, lại đề xướng một học thuyết khác. Không giống giáo huấn của Scotus về nguyên nhân luân lý, trong đó bí tích tác động lên Thiên Chúa, học thuyết của Biu về nguyên nhân ý hướng nói rằng các bí tích tác động trước tiên lên những người cử hành. Bởi khi cử hành bí tích, người ta trở nên sẵn sàng, tâm hồn họ được mở ra để lãnh nhận ân sủng. Những học thuyết này không sai, mỗi học thuyết đều nói cho ta biết điều gì đó quan trọng về các bí tích, về Thiên Chúa và về chính chúng ta. Ví dụ, học thuyết của Thánh Thomas nhắc chúng ta rằng các bí tích thực sự mang lại ân sủng, hay rằng các bí tích chứa đựng và có thể mở ra cho chúng ta những kho tàng ẩn giấu của ân sủng Thiên Chúa. các lý luận của Scotus, các bí tích tác động đến Thiên Chúa, thì nhắc chúng ta rằng, việc chúng ta cử hành bí tích là dịp để tán dương và cảm tạ Thiên Chúa. Và Biu chắc chắn đúng khi xem cảm nghiệm của chúng ta về việc cử hành các bí tích có thể giúp chúng ta cảm nghiệm sâu xa hơn về ân sủng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Mỗi lý thuyết trên đây đều có thể giúp hiểu ra những cách thức để lớn lên trong ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa. Giống như nhiều suy tư thần học, mỗi học thuyết trên đây toát lên được một phần của chân lý, nhưng không nhất thiết là toàn bộ. Một điều gì đó rốt cuộc rất khó làm, vì điều chúng ta đang nghiên cứu chính là mầu nhiệm của Thiên Chúa. Ví dụ, công đồng Trento đã kết án một học thuyết tương tự như học thuyết của Biu được các nhà cải cách Tin Lành đề xuất, cho rằng các bí tích chỉ nuôi dưỡng đức tin chứ không cho ban ân sủng. Các bí tích là những nguyên nhân biểu tượng mang lại ân sủng. Làm thế nào các bí tích mang lại ân sủng? Một học thuyết khác có lẽ phổ biến nhất ngày nay, đó là xét như là những hành vi mang tính biểu tượng, các bí tích ban ân sủng theo cách thức biểu tượng. Tức là các bí tích liên hệ với chúng ta theo một cách cụ thể mà chúng ta sẽ không thể nhìn thấy, ít để ý, không thể cảm nghiệm được nếu không có trợ giúp của hành vi biểu tượng. Một lần nữa, các bí tích không đơn giản nói cho chúng ta biết những gì phải tin. Đúng hơn, các bí tích cố gắng làm cho những điều phải tin trở nên hiện thực hơn với chúng ta. Câu hỏi thường được đặt ra là, phải chăng các bí tích là công cụ ban ân sủng, hay chỉ đơn thuần là những biểu tượng của ân sủng? Câu hỏi này thường đẩy đến câu trả lời mang tính lựa chọn, hoặc cái này, hoặc cái kia. Hơn nữa, nếu trả lời các bí tích biểu tượng cho ân sủng, chúng ta vấp phải ngay một lời cáo buộc thường được đặt ra. Đó là chúng ta đang giảm thiểu các bí tích trở thành những điều thuần túy biểu tượng. Xin tuần tự chú giải vấn đề này như sau. Trước hết, càng hiểu về năng lực thực sự của biểu tượng, chúng ta càng ít bị nghiêng chiều đặt hạn từ thuần túy trước hạn từ biểu tượng. Các biểu tượng không phải là một dấu chỉ đơn giản cho chúng ta biết về những biến cố hay thông tin, để rồi sau đó chúng ta ra đi và vứt bỏ các bí tích khỏi tâm trí của mình. Ví dụ, không ai bỏ thời gian vượt mức cần thiết để nhìn đồng hồ, đèn giao thông hay thời khóa biểu lớp học, dù chúng là những dấu chỉ. Các dấu chỉ như vậy cho chúng ta thông tin mình cần, nhưng chúng chẳng làm gì cho chúng ta, trừ khi chiếc đồng hồ thực sự là một vật gia truyền đến thế hệ thứ ba. Trong trường hợp đó, chiếc đồng hồ trở thành cái gì đó còn hơn là biểu tượng, vốn chỉ có ý nghĩa truyền tải thông tin mà thôi. Các biểu tượng làm cho chân lý trở nên hiện thực hơn với chúng ta qua các hành động đi kèm. Các biểu tượng gắn kết trí tưởng tượng và tâm hồn chúng ta lại với nhau, chứ không chỉ tâm trí, cách mà một chiếc đồng hồ hay đèn giao thông làm. Một biểu tượng bắt đầu với điều chúng ta tin và đặt nó trước mặt chúng ta. Hay tốt hơn, vì biểu tượng có thể gắn kết chúng ta và khiến chúng ta trở nên hiện diện hơn với thực tại vốn đã có mặt ở đó rồi. Chúng ta không tiếp cận một biểu tượng để có thông tin như làm với dấu chỉ. Đúng hơn, chúng ta đối diện một biểu tượng để rồi được nên đồng hình đồng dạng với, được đồng hình đồng dạng hơn vào trong thực tại mà biểu tượng đó là, cũng như muốn truyền đạt. Các biểu tượng giải thích cách thức hiện hữu và hiện diện của con người và sự vật, chứ không phải cách thức vắng mặt hay lối hiện diện theo cách mà chúng ta muốn. Các bí tích, biểu tượng hay nguyên nhân mang đến ân sủng. Câu hỏi vẫn còn đó. Có phải các bí tích mang lại ân sủng? Hay phải chăng các bí tích chỉ đơn thuần là biểu tượng của ân sủng? Dựa vào sức mạnh và quyền năng của biểu tượng, ta có được câu trả lời. Đó là các bí tích là cả hai. Các bí tích vừa mang lại ân sủng, vừa là biểu tượng cho việc trao ban ân sủng. Đây là điều mà các công thức kinh điển muốn nói khi chỉ ra rằng các bí tích tác động lên điều mà chúng biểu thị, và rằng chúng biểu thị cho điều chúng tác động. Một ví dụ về cách thức hoạt động của biểu tượng có thể giúp làm sáng tỏ điều này, đồng thời giúp chúng ta hiểu rõ hơn cách thức mà một bí tích vừa có thể tác động lên điều mà nó biểu tượng, vừa biểu tượng cho điều mà nó tác động. Một ví dụ mà tôi phải thừa nhận là rất gợi hình, đó là sự kết hợp giữa người nam và người nữ trong hôn nhân. Cần nhớ rằng, bí tích hôn phối không chỉ là một bí tích, nhưng còn là một hình ảnh được dùng cách đặc biệt để biểu tượng, làm hiện thực hóa mối tương quan giữa Thiên Chúa và đoàn dân của người, cũng như giữa Đức Kitô và Hội Thánh, như ngôn sứ Hô-sê và thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô một cách trân trọng đã gợi lên. Một trong những khoảnh khắc đẹp và mãnh liệt nhất mà đôi vợ chồng trung thành yêu thương nhau cùng chia sẻ, đó là việc họ trở nên một xương một thịt. Tuy nhiên, làm thế nào chúng ta phân loại những khoảnh khắc này? Có phải việc trở nên một xương một thịt là một hành động, hay nó là biểu tượng? Câu trả lời là, việc trở nên một xương một thịt là cả hai. Việc trở nên một xương một thịt giữa người chồng và người vợ diễn tả, biểu thị tình yêu họ cùng chia sẻ. Thế nên đó là một biểu tượng cho mối tương quan đã và đang thực sự có đấy rồi. Tuy nhiên, việc trở nên một xương một thịt của đôi vợ chồng không chỉ phản ánh tình yêu giữa họ, nó cũng tiếp tục đóng góp, tác động đến tình yêu mà họ đã thề nguyện cùng nhau. Dĩ nhiên, hành động và biểu tượng này của việc trở nên một xương một thịt không diễn tả được hết toàn bộ ý nghĩa của hôn nhân. Nó cũng không chỉ là nguyên nhân hay cách diễn đạt tình yêu. Tuy nhiên, chính hành động mãnh liệt đặc biệt ấy vừa biểu tượng vừa tác động lên toàn bộ mối tương quan giữa họ. Tôi xin đưa ra một nhận xét cuối cùng, vốn xuất phát từ ví dụ đầy sức mạnh về cách thức mà một hành vi có thể vừa là biểu tượng vừa là nguyên nhân. Việc trở nên một xương một thịt giữa đôi vợ chồng cũng là một lời đáp trả. Đáp trả cho tình yêu giữa người đàn ông và người đàn bà, vốn đem họ lại với nhau, nối kết họ lúc này và sẽ dẫn đưa họ cùng nhau tiến đến tương lai. Đây là cách loại suy mà sách giáo lý Hội Thánh Công giáo dùng để khẳng định về việc toàn thể lịch sử, quá khứ, hiện tại, tương lai được hiện tại hóa cách thực sự khi cử hành các bí tích. Về tình yêu, vốn hiện hữu thậm chí trước cả khi chúng ta ý thức được, và về lời đáp trả theo sau tình yêu đó. Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo số 1152 dạy rằng, từ sau lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Thần thực hiện việc thánh hóa qua các dấu chỉ bí tích của Hội Thánh của người. Các bí tích của Hội Thánh không xóa bỏ, nhưng thanh luyện đón nhận tất cả sự phong phú của các dấu chỉ và các biểu tượng của thế giới vật chất và đời sống xã hội. Hơn nữa, các bí tích còn hoàn tất những tiên trưng và hình bóng của giao ước cũ, biểu thị và thực hiện ơn cứu độ do Đức Kitô mang lại, và cho thấy trước cũng như cho nếm trước vinh quang thiên quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu phần thứ nhất của bài nói về bản chất của học thuyết xã hội Công giáo trong công cuộc phúc âm hóa. Trong buổi phát hôm nay, mời quý vị và các bạn tìm hiểu phần tiếp theo của bài này. Thứ nhất, chúng ta nói về việc thực thi tác vụ giảng dạy của giáo hội. Giáo hội là chủ thể thiết lập, phổ biến và giảng dạy học thuyết xã hội. Học thuyết xã hội là cách thức giáo hội bày tỏ sự hiểu biết của mình về xã hội và cho biết lập trường của giáo hội đối với các cơ chế xã hội và những thay đổi trong xã hội. Toàn thể cộng đồng giáo hội, từ linh mục, tu sĩ đến giáo dân, đều tham dự vào việc hình thành giáo huấn của học thuyết tùy theo nhiệm vụ, đoàn sủng và thừa tác vụ của mỗi thành phần trong giáo hội. Theo Hiến chế Tín lý Lumen Gentium, Ánh sáng muôn dân, số 12, những đóng góp rộng rãi và phong phú của toàn thể giáo hội đối với học thuyết xã hội là sự đánh giá của đức tin cách siêu nhiên, cảm thức đức tin của toàn dân. Huấn quyền đã tiếp thu, giải thích và tập hợp những đóng góp ấy thành một tổng thể duy nhất, nên học thuyết xã hội chính là học thuyết của toàn thể giáo hội. Mọi thừa tác viên được lãnh nhận nhiệm vụ giảng dạy hay thừa tác vụ giáo huấn trong lĩnh vực đức tin và luân lý với thẩm quyền đã nhận được từ Chúa Kitô đều được kể vào huấn quyền của giáo hội. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2034 khẳng định rằng học thuyết xã hội là tư duy của giáo hội và là công trình của huấn quyền với thẩm quyền do Chúa Kitô trao lại cho các tông đồ và các đấng kế vị là các vị giáo hoàng và các giám mục hiệp thông với giáo hoàng. Tông thư Octogesima Adveniens của Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục số 3 đến số 5 lý giải cho chúng ta biết rằng huấn quyền thể hiện trong học thuyết xã hội Công giáo trước hết là huấn quyền phổ quát của vị giáo hoàng và công đồng. Huấn quyền này xác định đường hướng và đánh dấu về sự tiến triển của học thuyết xã hội. Tiếp đó, các giám mục khi thực hiện huấn quyền của mình thì làm cho học thuyết xã hội được sáng tỏ nhờ được thông dịch và áp dụng vào những hoàn cảnh cụ thể và đặc thù của các địa phương khác nhau. Sự liên đới và cộng tác này cho thấy đặc tính cộng đồng của các vị chủ trăn liên kết với Đức Giáo Hoàng trong việc phổ biến và giảng dạy về giáo huấn xã hội. Nhờ vậy, toàn bộ giáo lý được giáo hội giảng dạy sẽ bao gồm và hòa hợp giáo huấn phổ quát của Đức Giáo Hoàng với giáo huấn riêng của mỗi giám mục. Học thuyết xã hội là một phần trong giáo huấn luân lý của giáo hội, nên có cùng ý nghĩa và thẩm quyền quan trọng như là giáo huấn luân lý của giáo hội, tùy theo mức độ quan trọng về giáo lý, bản chất của từng giáo huấn, mức độ bền vững và mức độ được ứng dụng của giáo huấn. Kế đến, chúng ta nói về việc hòa giải xã hội trong công lý và tình yêu. Thông điệp năm thứ 100 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 53 đã xác định đối tượng của học thuyết xã hội Công giáo chính là những con người được mời gọi hưởng ơn cứu độ, những con người được Chúa Kitô trao cho giáo hội chăm sóc và chịu trách nhiệm. Thông qua học thuyết xã hội, giáo hội tỏ rõ sự quan tâm của mình đối với đời sống của con người trong xã hội, ý thức rằng chất lượng của những mối tương quan công bằng và yêu thương làm thành xã hội tùy thuộc vào việc bảo vệ và làm thăng tiến những con người hình thành nên xã hội ấy. Thông điệp Populorum Progressio, phát triển các dân tộc của Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục số 13 nhận xét rằng học thuyết xã hội công bố quan điểm của giáo hội về con người và về các việc làm của con người trong toàn bộ vấn đề. Thật vậy, học thuyết xã hội của giáo hội không chỉ cung cấp cho chúng ta ý nghĩa, giá trị và các tiêu chuẩn để phê phán, mà trao cho chúng ta cả những chuẩn mực và chỉ dẫn để hành động theo những nguyên tắc lý thuyết. Với học thuyết xã hội, giáo hội muốn kêu gọi, hướng dẫn và đào tạo lương tâm trong sáng của con người. Bên cạnh đó, hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, Vui mừng và hy vọng số 25 còn đề cập đến nghĩa vụ khác của học thuyết xã hội là phải tố cáo tội bất công và bạo lực lan tràn và thâm nhập vào xã hội. Học thuyết xã hội đóng vai trò thẩm định và bảo vệ những quyền lợi của con người mà không được nhìn nhận hay bị xâm phạm, nhất là đối với những người nghèo khổ và yếu kém. Học thuyết xã hội đề ra nguyên tắc công bằng xã hội để giải quyết một cách thích hợp cho những vấn đề khó khăn quan trọng của xã hội. Theo thông điệp Quadragesimo Anno của Đức Thánh Cha Pio thứ 11 và các văn kiện sau đó của giáo hội, ý hướng của học thuyết xã hội công giáo là thuộc trật tự tôn giáo và luân lý. Thuộc trật tự tôn giáo vì học thuyết xã hội thể hiện sứ mạng phúc âm hóa và cứu độ của giáo hội đối với con người, trong toàn bộ sự thật và sự hiện hữu của con người, về hữu thể cá nhân và cả hữu thể xã hội hay cộng đồng của con người. Thuộc trật tự luân lý, học thuyết xã hội của giáo hội nhằm xây dựng một hình thức hoàn bị của chủ nghĩa nhân bản, tức là tìm cách giải thoát con người khỏi mọi áp bức và nhằm phát triển toàn diện con người và tất cả mọi người. Học thuyết xã hội của giáo hội chỉ ra cho chúng ta thấy con đường để một xã hội đã được hòa giải, đi theo và sống hài hòa nhờ công bằng và yêu thương, một xã hội đang tham dự vào lịch sử nhưng lại chuẩn bị và tiên báo một trời mới, đất mới, nơi công lý ngự trị. Cuối cùng, chúng ta nói về việc hướng đến mọi phần tử của giáo hội và toàn thể nhân loại. Mọi thành viên trong giáo hội là chủ thể đầu tiên tiếp nhận giáo huấn của học thuyết xã hội, vì mọi phần tử của giáo hội đều cần chu toàn những trách nhiệm xã hội của mình. Học thuyết xã hội hướng dẫn lương tâm các tín hữu Kitô để họ nhìn nhận và chu toàn các bổn phận liên quan đến công bằng và bác ái trong xã hội. Học thuyết này chiếu tỏa ánh sáng luân lý, giúp mọi người tìm ra sự đáp trả thích hợp tùy theo thiên chức và tác vụ của mỗi Kitô hữu. Do vậy, sách giáo lý giáo hội công giáo số 2039 đã nhắn nhủ mỗi Kitô hữu tiếp nhận học thuyết xã hội tùy theo thẩm quyền và chuyên môn, đoàn sủng, chức vụ và sứ mạng công bố của mình để thi hành công cuộc phúc âm hóa trong thế giới, tức là việc giảng dạy, huấn giáo và đào tạo theo những cấp độ và môi trường khác nhau. Học thuyết xã hội cũng định hướng cho người tín hữu trong việc xây dựng, tổ chức và vận hành xã hội trần thế liên quan đến những bổn phận chính trị, kinh tế và hành chính vốn thuộc về thiên chức đặc biệt của giáo dân. Hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng số 43 nhận định rằng, khi người tín hữu giáo dân thi hành các trách nhiệm trần thế theo đường hướng của học thuyết xã hội, là họ đã ứng dụng học thuyết này vào thực hành và làm cho sứ mạng trần thế của giáo hội được hoàn thành. Theo lý giải của thông điệp Mater et Magistra, mẹ và thầy của Đức Thánh Cha Gioan 23, học thuyết xã hội công giáo còn có mục tiêu phổ quát. Thật vậy, học thuyết xã hội còn được gửi đến mọi người thiện chí, các tín hữu thuộc các cộng đồng giáo hội khác, các tín đồ thuộc các truyền thống tôn giáo khác, và cả những người không thuộc về tập thể tôn giáo. Ánh sáng của tin mừng được chiếu rải qua học thuyết xã hội cũng sẽ soi sáng cho hết mọi người để họ hiểu được ý nghĩa và giá trị của con người, khám phá tiềm năng của nhân loại và khả năng nhân bản hóa trong các chuẩn mực hành động của học thuyết xã hội, nhân danh phẩm giá con người để chăm sóc con người và góp phần làm thăng tiến nhân loại.
Quý vị và các bạn thân mến, một tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.